Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa cảm ơn Chúa ngày cho chúng ta một ngày tốt lành, chúng ta được biệt riêng ra thánh để thờ phượng Chúa. Và qua thời giờ vừa rồi chúng ta có những bài hát để tôn vinh Ngài, nguyện danh được vinh hiển, danh Chúa được vinh hiển cả sáng qua hội thánh Chúa và qua mỗi đời sống con cái của Chúa. Kính thưa hội thánh, như chúng ta biết rằng Kinh Thánh dạy chúng ta biết phải làm những điều ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta. Và trong cuộc sống của chúng ta đó, cái sự lựa chọn của chúng ta nó có ảnh hưởng lâu dài mà chúng ta phải đối mặt. Một trong những hầu hết những điều mà khó trong toàn bộ vấn đề lựa chọn là làm sao lựa chọn điều đúng đắn và điều khôn ngoan đối với mỗi con cái của Chúa trong mọi lĩnh vực khi chúng ta còn sống ở trên đất này. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe người hướng dẫn đọc Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42 mô tả một câu chuyện về hai chị em tên là Mathê và Mary đã làm một sự lựa chọn mà Kinh Thánh ghi lại. Đồng thời trong sự lựa chọn của họ có sự nhận xét của Chúa. Điều họ đã chọn và điều Chúa Giêsu nói về sự lựa chọn đó sẽ dạy dỗ cho con cái của Chúa ngày hôm nay rất là nhiều và cho hội thánh của chúng ta. Và bây giờ cái chủ đề của chúng ta đặt cho cái phần đoạn Kinh Thánh này là chọn lựa phần tốt hơn. Đây là sự nhận xét của Chúa nha. Cho nên con cái của Chúa nghe lời của Chúa và chúng ta học hỏi, chúng ta vâng theo thì chúng ta sẽ được phước, bởi vì đây là ý muốn của Ngài. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta thì mời con cái của Chúa một lần nữa đứng lên. Tôi xin phép cầu nguyện để Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của chúng con, Đấng đã dựng nên vũ trụ, Đấng Chúa Tể của thần thánh và loài người, Đấng đã yêu chúng con bằng tình yêu đời của Ngài. Ngài đang theo dõi mỗi con cái của Chúa, bởi vì Ngài ở khắp mọi nơi, chẳng có điều gì mà giấu khỏi mắt Ngài. Vì thế Cha ơi, trước mặt Ngài chúng con trần trụi, chúng con không thể giấu giếm bất cứ điều gì dù từ trong tâm tưởng của chúng con. Nguyện danh Ngài được vinh hiển và cả sáng qua mỗi cuộc đời của chúng con và qua hội thánh của Chúa. Còn dân thời giờ còn lại trong tay Chúa, thời giờ rất là quý báu khi chúng con lắng lòng để nghe lời hằng sống của Ngài. Qua câu chuyện này, bởi sự dạy dỗ của Chúa sẽ đem đến cho đời sống chúng con có nguyên tắc sống, đẹp lòng Chúa và phước hạnh thuộc về chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh đến đây. Ngài mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra để chúng con nghe lời hằng sống của Chúa. Và không phải chúng con chỉ nghe mà thôi, nhưng chúng con sẽ áp dụng lời của Chúa vào cuộc đời của chúng con. Vì như vậy, chúng con mới được phước và danh Chúa sẽ được vinh hiển. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con có trói buộc quyền lực cái sự tối tăm của ma quỷ, của ác linh. Con truyền lệnh cho chúng phải giăng xa ra khỏi hội thánh của Chúa, khỏi mỗi tư tưởng con cái của Chúa. Xin Chúa tra xét lòng của con cái của Chúa, xem có những điều ác, những tội lỗi nào chăng. Xin Chúa khiến cho họ phải từ bỏ tội lỗi đó để cho họ được phước. Con cảm tạ ơn Ngài. Còn dân thời giờ còn lại trong tay dấu của Cha, chúng con hiệp nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh an tọa. Kính thưa Hội Thánh, bốn câu Kinh Thánh ngắn ngủi này để dạy dỗ chúng ta một bài học rất là quý báu. Câu đầu tiên là đề cập về vấn đề hai chị em Mathê và Mary. Nhưng mà đề cập Mary trước, người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Ngài. Chúng ta nói một vài điều về Mary. Mary, một hình ảnh là một người đang ngồi dưới chân Chúa để nghe lời của Ngài. Mary ở làng Bethany là người được nhắc đến 3 lần ở trong sách Phúc Âm. Và Mary này là em của Mathê, cũng là em của Lazarus, là người đã chết mà Chúa Giêsu đã khiến Ngài từ kẻ chết sống người từ kẻ chết sống lại. Và sự kỹ thuật của phúc âm trong mỗi trường hợp ba đều ở một vị trí giống nhau. Có nghĩa là trong Luca đoạn 10 câu số 39 nói là bà ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời của Ngài. Rồi trong Giăng đoạn 11 câu số 32 đó chép rằng Mary sắp mình xuống nơi chân Chúa để bày tỏ cái nỗi đau khổ khi anh trai của mình là Lazarơ từ giã cõi đời. Rồi một lần nữa trong Giăng đoạn 12 câu số 3, bà cũng được nhắc đến là người sức dầu nơi chân Chúa để thờ phượng Ngài. Trong Giăng đoạn 12 câu số 3 chép như thế này: bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Cái dầu cam tùng mà hương thật này nó rất là giá trị, nó đáng giá tới 300 denier lận. Kinh Thánh cho chúng ta biết một ngày làm công ông chủ ông mướn trả có một denier thôi, mà cái dầu này nó tới 300 denier, có nghĩa là nó tới 300 ngày công lận. Như vậy chúng ta đủ biết là nó có giá trị như thế nào. Nhưng Mary đã có một cái tấm lòng với Chúa và sẵn sàng dâng cái dầu đó để sức chân của Chúa. Mary ngồi dưới chân của Chúa để tiếp thu, để chăm chú nghe sự dạy dỗ của Ngài. Mary ngồi dưới chân Chúa để nghe lời của Chúa. Đây là điều mà chúng ta thử hình dung để chúng ta thấy rằng cái vị trí của Mary nó như thế nào mà Chúa đã nhận xét như vậy. Mary nghe lời của Ngài, bà lắng nghe một cách tập trung, bất chấp mọi sự ngăn trở khác, mọi bận rộn khác bà đều bỏ qua hết và bà ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Khi nói về nghe lời của Chúa một cách chăm chú và quên tất cả như vậy, chúng ta mới đủ biết, đủ thấy rằng lời của Đức Chúa Trời nó có giá trị như thế nào đối với con cái của Chúa. Có bốn điều quan trọng của lời Chúa mà các tín hữu cần lưu ý và quý trọng nè. Thứ nhất, lời của Chúa là bánh hằng sống. Giăng đoạn 6 câu 35. Bánh hằng sống, bánh thuộc linh này để dành cho con cái của Chúa. Không có một con cái của Chúa nào nói là tôi đủ bánh rồi tôi không cần nữa. Như vậy lời của Đức Chúa Trời là bánh hằng sống. Thì mỗi con cái của Chúa từng hồi từng lúc đều quý trọng, quý giá lời hằng sống, tức là bánh hằng sống của mình. Để nuôi dưỡng mình trong cuộc đời, chúng ta đang sống ở trên đất này, lời của Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta, bảo tồn chúng ta. Thứ hai là lời Chúa là ngọn đèn và ánh sáng trong Thi Thiên 119 câu 105 đó. Là ngọn đèn, chúng ta đi giữa bóng đêm của cuộc đời này, nếu không có ánh sáng của Chúa thì chúng ta sẽ lạc lối, chúng ta sẽ vấp ngã. Nhưng nếu có ánh sáng của Chúa soi đường, chúng ta đi trên đường lối đó, chúng ta không hề sai trật. Và điều thứ ba nữa là lời Chúa đem đến sự giải thoát. Trong Giăng đoạn 8 câu số 32 đó: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha là lẽ thật. Nếu các ngươi biết lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Đôi lúc có nhiều người gọi là tín hữu, cơ đốc nhân hay là con cái của Chúa, nhưng vẫn chưa được giải thoát, vẫn còn sống trong sự nô lệ của xác thịt, của ma quỷ, của thế giới cũ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết lời của Chúa đó, áp dụng vào đời sống của chúng ta rồi, thì chúng ta thật sự là một người được giải thoát. Còn không, chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không có áp dụng vào đời sống của mình á, chúng ta vẫn còn làm nô lệ cho cái thế giới cũ. Và vì thế chúng ta không nhận được cái phước hạnh như đáng phải nhận mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Và một điều thứ tư nữa là lời Chúa là vũ khí thuộc linh cho cơ đốc nhân. Ephesians chương 6 từ câu 11 đến câu 17 đó, đó là vũ khí của cơ đốc nhân. Lời của Đức Chúa Trời là gươm của Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Trong trận chiến thuộc linh này, nếu mà chúng ta có gươm của Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh này. Chúng ta còn ở trên đất bao nhiêu ngày mà chúng ta có gươm của Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có quyền công bố sự đắc thắng, bởi vì gươm của Đức Thánh Linh không có vũ khí nào có thể chống cự lại được. Cho nên chúng ta nên nhớ điều đó. Và trong xuyên suốt lịch sử của Chúa, nhiều lần nhiều lúc đã chép về giá trị của lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đem đến sự phục hưng, đem đến sự ban cho sự sống lại, sự tái sanh. Trong lịch sử Kinh Thánh, khi dân của Đức Chúa Trời không yêu mến Chúa, không đọc lời Chúa, không vâng theo lời của Đức Chúa Trời, thì họ đánh mất đi phước hạnh của Ngài. Mà nếu chúng ta đọc trong sách Các Quan Sát, chúng ta sẽ thấy điều đó. Dân sự của Chúa khốn khổ lắm. Rất là khốn khổ, bởi vì họ không có lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống của họ. Chúa không còn binh vực họ nữa. Họ không tôn trọng lời của Chúa, Chúa không còn binh vực họ nữa. Chúa để cho họ bị hà hiếp, các dân tộc khác hà hiếp. Cho nên đó cũng là một cái điều mà để lại cho chúng ta bài học ngày hôm nay. Những giai đoạn và thời kỳ suy thoái ở trong lịch sử của Hội Thánh là những lúc mà việc giảng dạy lời Chúa một cách sao lãng và suy yếu. Và nếu chúng ta muốn như một cây sai trái, thì chúng ta phải vui thích học lời Chúa, áp dụng lời Chúa vào đời sống của mình như Thi Thiên thứ nhất đã mô tả như vậy. Người nào suy gẫm lời Chúa, vâng theo lời Chúa, thực hành lời Chúa thì người đó y như một cái cây mà trồng gần dòng nước. Sinh trái ra đủ mọi điều, cái cây tươi tốt như vậy thì Chúa ví sánh trong một cuộc đời của một cơ đốc nhân là con cái theo Chúa. Cho nên qua cái gương của Mary là người ngồi dưới chân của Chúa để nghe lời của Chúa là một bài học cho chúng ta. Mà ở phần cuối của phần đoạn Kinh Thánh đó, Chúa đã nói lên, Chúa đã binh vực cái việc làm của Mary. Và lát nữa chúng ta sẽ đề cập tiếp. Bây giờ chúng ta qua Ma-thê. Ma-thê là chị của Mary. Và câu đầu tiên trong câu số đầu tiên câu 38 đó, Mary đã thấy Chúa và một đoàn người đi qua, và bà đã tiếp rước Chúa vào nhà. Bà tiếp nhận Đấng Christ vào nhà của mình. Bà đã chứng tỏ địa vị của một môn đồ bởi gia tăng lòng mến khách. Và không phải là điều này, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết là con cái của Đức Chúa Trời phải năng tiếp khách. Bởi vì nhiều lúc chúng ta tiếp thiên sứ mà chúng ta không biết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này, Ngài chọn 12 môn đệ, 70 môn đồ, Ngài ban cho quyền năng phép tắc và sứ điệp của phúc âm để đi ra giảng phúc âm. Và Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 10 cũng như Lu-ca chương 10 là khi các ngươi vào nhà nào thì các ngươi phải ở lại nhà đó. Khi tới một cái thành phố nào đó, các ngươi phải ở trong một cái nhà đó, là nhà nào mà tiếp rước các ngươi đó, cái nhà nào mà bằng lòng tiếp rước các ngươi đó. Mà thế nào cũng trong thành nào cũng có những căn nhà bằng lòng tiếp rước các con cái đầy tớ của Chúa hết trơn. Còn những cái nhà mà không bằng lòng tiếp rước thì khỏi cần nói nữa. Nhưng mà khi các ngươi vào nhà nào mà tiếp rước các ngươi đó, thì các ngươi phải cầu bình an cho nhà đó. Ở nhà đó người ta dọn cho các ngươi cái gì ăn thì các ngươi cứ ăn, không cho cả. Bởi vì khi mà họ dọn cho các ngươi là cái tấm lòng họ tiếp rước ta đó, ta sẽ ban phước lại. Và các ngươi phải cầu bình an cho nhà đó. Nếu cái nhà đó xứng đáng nhận cái sự bình an đó thì sự bình an sẽ xuống cho nhà đó. Còn nếu họ không xứng đáng thì sự bình an đó sẽ trở về các ngươi. Chúa dạy cho các đầy tớ của Chúa đó, khi một người nào tiếp rước đầy tớ của Chúa là họ nhận được cái phước hạnh thuộc linh. Nhưng mà ngày hôm nay, cái thời hiện đại này đó, họ không muốn làm theo lời của Kinh Thánh. Có nhiều con cái của Chúa không muốn tiếp rước đầy tớ của Chúa. Thấy tiếp rước phiền hà quá, xen vào cuộc sống của mình nó phiền hà quá, lo ăn lo uống mệt quá. Có nhiều điều mà họ không muốn tiếp rước đầy tớ của Chúa. Thì tất nhiên sẽ có những người họ tiếp rước chứ không phải là không. Chẳng hạn như đất nước ở tại Hoa Kỳ đó, thì gia đình nào cũng như vậy đó, không muốn có một người lạ nào ở trong nhà mình, cho nên là họ cũng không muốn tiếp rước Chúa. Vả lại bình an hả? Họ cũng có bình an rồi, họ đâu có thiếu thốn gì đâu. Bệnh tật thì có bác sĩ, họ không thiếu thốn của cải vật chất, cho nên họ cũng chẳng cần đầy tớ của Chúa. Tuy nhiên, ngày hôm nay vẫn còn những con cái của Chúa mà yêu mến Chúa tự trong tấm lòng và tiếp rước đầy tớ của Chúa y như là tiếp rước Chúa như vậy. Bằng chứng ở đây là ở tại thành phố Memphis đó có một người tên là cô Nguyễn Thị Tâm đó. Cô rất yêu mến đầy tớ của Chúa. Có lần tôi sang đó để thăm viếng các con cái của Chúa thì bà mới gọi điện cho cái người mà tôi sẽ ở nhà đó. Bà nói là mục sư đến thì xe ra cho mục sư ở mỗi nhà mỗi bữa, như vậy nó mới công bình. Thì qua đó thì tôi đã nhận được cái tấm lòng của bà là một người muốn tiếp các đầy tớ của Chúa từ trong tấm lòng của bà yêu mến Chúa. Và quả thật đầy tớ nào bà cũng yêu mến cả, không phân biệt đầy tớ nào cả, mà bà tiếp rước người đó y như là tiếp rước Chúa như vậy. Và Chúa cũng nói trong Kinh Thánh như thế nào: các ngươi, nếu các ngươi cho một đứa trẻ nhỏ này uống một ly nước lạnh á, là các ngươi đã cho ta. Chúa quở trách khi các ngươi thấy những kẻ tù, các ngươi không đi thăm, kẻ đói không cho ăn, kẻ khát không cho uống, thì các môn đệ đã nói: ủa Chúa ơi, làm sao mà con thấy, khi nào mà con thấy Chúa đói khát mà ở tù mà Chúa nói như vậy? Thì Chúa nói là làm cái điều đó cho một người nào mà trong danh của Chúa như là làm cho Chúa như vậy. Huống hồ chỉ cho đầy tớ của Đức Chúa Trời là dâng cả cuộc đời, sự nghiệp, mục đích của mình, hơi thở của mình để phục vụ Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta tiếp cái người đầy tớ đó là Chúa đẹp lòng hoàn toàn, và Chúa cái công mà chúng ta tiếp rước đó không mất đi đâu hết. Cho nên đây, qua cái việc mà Ma-thê tiếp rước, Chúa Giê-xu đã dạy cho con cái của Chúa: nếu chúng ta yêu mến Chúa và tin cậy lời Chúa thì chúng ta sẽ áp dụng. Nhưng qua bài học này chúng ta thấy Ma-thê khi tiếp rước Chúa vào nhà thì bà lại bỏ mặc Ngài ở đó để đi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Mà cái bữa ăn thịnh soạn đó Chúa không có cần đến. Chúng ta thấy không? Loài người của chúng ta đó thì cần ăn, và cần ăn ngon, cần mặc đẹp. Vì theo cái thói mà cái sự hạn chế của con người của chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Còn Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ là 100% là Đức Chúa Trời, cũng là 100% là con người. Nhưng Ngài không có cần phải ăn những bữa ăn thịnh soạn để mà lo toan mất thời giờ để mà sửa soạn cho Ngài đâu. Cho nên điều chúng ta làm với Chúa là điều quan trọng hơn điều chúng ta làm cho Ngài. Điều chúng ta làm với Chúa là quan trọng hơn điều chúng ta làm cho Ngài. Thật ra đó, Đức Chúa Trời là Chúa tể của vũ trụ. Thật ra Ngài chẳng cần gì nơi chúng ta cả. Đúng không quý vị? Ngài không cần gì cả. Đôi lúc có nhiều người nói: ồ, con dâng hiến là con dâng cho Chúa đó. Thật ra đúng là cái danh từ là dâng cho Chúa, nhưng mà thật ra là để sử dụng để cứu linh hồn của loài người, chứ Chúa không có cần những cái đồng tiền đó. Quý vị thấy không? Những cái tờ giấy bạc qua tay người này qua tay người kia dơ bẩn như vậy, Chúa cần để làm cái gì? Nhưng Chúa cần để cho công việc của Chúa, để cứu những linh hồn tội nhân. Tôi nghe có một lời cầu nguyện của một con cái của Chúa trong cái giờ dâng hiến mà thật là buồn cười. Chúa ơi, con dâng cho Chúa đồng tiền trong lúc này đây, để dâng lên này làm của lễ. Chúa ban phước cho chúng con trong công ăn việc làm, rồi tuần sau con lại dâng cho Chúa nữa. Làm như Chúa cần những đồng tiền đó của chúng ta. Chúng ta nói với Chúa giống như chúng ta nói với con người. Đức Chúa Trời không cần những đồng tiền. Nhưng nếu chúng ta đóng góp những đồng tiền đó để cứu những linh hồn tội nhân, có nghĩa là chúng ta đã làm cho Ngài. Ngài nhận cái điều đó. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái tâm trí của mình để trưởng thành trong đời sống thuộc linh của mình hơn. Ma-thê đã bận rộn trong sự phục vụ. Bà phục vụ Chúa bởi vì cố gắng làm cho Chúa ở lại và thêm hài lòng. Tuy nhiên, bà đã chịu thiệt thòi từ một thái độ xấu. Bà đã gia tăng sự mệt mỏi trong sự phục vụ và trở thành bực bội khi em của mình không giúp đỡ mình. Thật là tai hại đối với đời sống của cơ đốc nhân khi chỉ cố sức làm việc Chúa nhưng không để thời gian với Ngài, không để thời gian tương giao với Ngài. Vì khi chúng ta tương giao với Chúa, ở với Chúa, lắng nghe lời Chúa, sức mạnh thuộc linh nó đổ đầy trong chúng ta. Chúng ta mới có năng lực thuộc linh, có những ân tứ thuộc linh và mới biết ý muốn của Chúa như thế nào để phục vụ Ngài. Cho nên phục vụ Chúa đó, nó là như vậy nhưng mà không phải dễ đâu quý vị. Dễ một cái là ai có thể làm điều gì theo khả năng của họ thì cứ làm. Nhưng mà phải để ý đến cái việc làm đó nó có đúng ý muốn của Chúa hay không. Quý vị giả sử đi, một người họ phục vụ ở trong một cái hội thánh, thầy làm điều này, làm điều nọ, làm điều kia, có khác gì một cái tổ chức của một tôn giáo nào đó người ta cũng bận rộn với tôn giáo của họ không? Phải không? Nếu mà chúng ta không suy xét cái việc nào mà nó đẹp ý Chúa để mà làm á, thì chẳng khác nào y như các tôn giáo khác mà người ta làm việc cho tôn giáo của họ thôi. Cho nên nó cái điểm đó, điểm nó khác nhau ngay chỗ đó. Cho nên con cái của Chúa làm á, mình phải coi cân đo đong đếm. Chứ nếu mà mình làm tự ý muốn của mình cho thỏa cái lòng ước mong của mình á, là coi chừng chúng ta đi trật rồi đó. Là chúng ta đi giống như Ma-thê rồi đó. Ma-thê trách móc với ý nghĩa là cả Chúa Giê-xu và Ma-ri đã không quan tâm đến bà. Cho nên chúng ta biết rằng khi mà các sinh viên thần học mà đang học để chuẩn bị bước ra chức vụ đó, thì các giáo sư luôn luôn căn dặn rằng các mục sư không được bận rộn mà bỏ quên thời giờ ở riêng với Chúa. Ở riêng với Chúa đó, không những nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện mà còn thờ phượng Ngài nữa. Ở riêng với Ngài nó có một cái giá trị như vậy đó, là ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải có mối quan hệ cá nhân gần gũi và tốt nhất với Ngài, rồi thì mới phục vụ Ngài được. Chúa luôn luôn gọi cơ đốc nhân bước vào công trường thuộc linh của Ngài, như cái tinh thần mà Ma-thi-ơ đoạn 20 đó. Nhưng mà trước tiên là phải ở dưới bệ trơn của Chúa để được Ngài đào tạo đã. Chứ nếu mà Ngài không đào tạo chúng ta biết đâu mà làm. Nhưng nếu những cơ đốc nhân nào ở riêng với Chúa thì sẽ có tinh thần như Chúa phán là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta, và phó cái sự sống của mình, cái sức lực của mình đó để làm ích lợi giá trị cho nhiều người. Bây giờ chúng ta qua điều thứ hai, tức là cái lời quở trách của Chúa qua cái sự cạnh tranh của Ma-thê. Ngài phán với Ma-thê trong sự dịu dàng là Ma-thê, Ma-thê. Ngài lặp lại như vậy chứng tỏ cái sự dịu dàng của Ngài dành cho một con cái của Chúa mà đã làm sai cái điều ưu tiên của mình. Ngài giải thích cái thái độ của Ma-thê là Ngài thấy bà đầy sự lo lắng và quan tâm. Ngài thấy bà như băn khoăn, vội vã và tràn ngập những kết quả của trạng thái lo lắng thầm kín. Ngài thấy Ma-thê như dồn nhắc mắt vào nhiều việc lắm, bận rộn và bị làm cho sao lãng bởi người của nhiều công việc. Nhiều công việc chắc lên mình mà sức lực thuộc lên không có. Cho nên Ngài vạch rõ ra vấn đề của Ma-thê rằng nhiều điều ngươi ôm đồm nhiều điều, ngươi lo lắng và bối rối nhiều điều, nhưng chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Đó, chúng ta nghe lời Chúa như vậy là sẽ là một bài học lớn cho chúng ta đó. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Còn những điều phục vụ đó là cái điều đến sau đó quý vị. Nó sau, nó thêm vào, chứ không phải là lấy cái điều phục vụ nó làm chính là hư rồi, đi sai rồi, sai cái ưu tiên lựa chọn rồi. Cho nên phục vụ chỉ sai khi nó trở thành một chỗ thay thế điều cần thiết cho bà. Nan đề của Ma-thê không phải là ở chỗ bà bận rộn với nhiều công việc, nhưng ở chỗ bà đã để công việc kéo mình đi xa quá và sao lãng lời của Chúa. Chỉ có một điều cần mà thôi, là thời gian và tư tưởng dành hết cho Ngài, một thời gian yên lặng với sự chú ý dồn hết vào Ngài. Chúng ta thử nghĩ, nếu bà tiếp rước Chúa vào nhà rồi đó, thì hai chị em bà ngồi lại với nhau để tiếp chuyện Chúa, để nghe Chúa dạy dỗ cái đã, Rồi chừng nào mà tới cái giờ mà cần để lo về thức ăn á, thì mới đứng dậy đi làm, thì ra không có vấn đề gì cả. Quý vị thấy không? Cho nên trước khi có thể phục vụ Chúa, hay là rao giảng về Chúa, hay là thực hành công tác chăm sóc ở trong hội thánh của Chúa đó, hãy dành thời gian tương giao với Chúa và học lời của Ngài để được Chúa trang bị cho chúng ta. Trong sách Nehemi chương 8 cho chúng ta biết rằng khi dân Israel được lập lại sau 70 năm bị lưu đày ở tại Babylon và Assyria rồi đó, thì họ đã nghe đọc lời của Chúa từ rạng đông cho đến trưa. Quý vị thử nghĩ thôi, cả dân sự của Chúa ngồi mà nghe đọc lời Chúa từ rạng đông mà cho đến trưa luôn, ngồi yên như vậy để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nó khác với ngày hôm nay phải không? Ngày hôm nay trong nhiều hội thánh, mục sư giảng càng ngắn thì càng tốt, càng được yêu thích. Ai cũng yêu thích ông mục sư giảng ngắn à, chứ ông giảng dài chán lắm. Cũng có những hội thánh mà mời các mục sư làm diễn giả tới đó, trước khi mời đó, cái người mà mời đó nói là nhưng mà mục sư giảng ngắn ngắn vậy. Quý vị thử nghĩ thử, nó có nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Hay thay vì mình mời một đầy tớ của Chúa là mình trong cái thời giờ giảng luận đó, hoặc là những lời nói nào của ổng trong cái lúc đi thăm viếng, hay là ổng ở riêng ngồi nói thông công như vậy, mình lắng nghe từng lời để mình học. Nếu mà chúng ta có một cái thái độ như vậy là chúng ta đã không muốn nghe lời của Chúa, mình muốn làm cái gì đó cho mình thôi, chứ mình không muốn nghe làm theo cái ý muốn của Chúa. Cho nên ngày xưa quý vị biết, chúng tôi trở thành một đầy tớ của Chúa là chúng tôi đã học lắng nghe từ lời của các đầy tớ của Chúa, từng lời một, từng cử chỉ hành động tư tưởng của đầy tớ của Chúa chúng tôi đều học hết, không bỏ sót cái điều nào cả. Mà khi một đầy tớ của Chúa được đào luyện để trở thành đầy tớ của Chúa, nó thật với quý vị nha, họ bưng ly nước họ uống, mình cũng có thể học họ được đó. Lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của họ đều toát ra cái sự dạy dỗ của Chúa, chứ không phải là chỉ cái lời của Đức Chúa Trời không thôi đâu. Họ được nhào nặng ung đúc trong lời của Đức Chúa Trời, rồi họ bước ra trở thành đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay sở dĩ quý vị đối như vậy là vì có nhiều người bước vào trong chức vụ gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ chưa có đủ cái phẩm chất của một đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì những người đó chúng ta không có nói. Quý vị phải biết phân biệt. Đức Thánh Linh sẽ cho quý vị phân biệt được đầy tớ nào thật của Chúa. Cho nên khi mà tín hữu có sự khao khát lời của Chúa, sẵn sàng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, thì họ không cần biết thời gian nữa. Thật ra quý vị biết không, nếu có những hội chúng nào mà khi mà tôi giảng đó, tôi giảng cho bài giảng cho họ một tiếng đồng hồ đó, đối vào là ít đó. Còn ngày hôm nay có những người mà không muốn nghe lời Chúa, giảng nửa tiếng đồng hồ là họ cho cũng là dài rồi. Nhưng mà những buổi bồi linh của những con cái mà khao khát lời của Chúa, quý vị biết không, một tiếng rưỡi, hai tiếng là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Bởi vì đối với họ đó, lời của Đức Chúa Trời nó giá trị như vậy đó. Ăn nuốt lời của Chúa y như là ăn bữa ăn như vậy quý vị. Chúng ta thấy trẻ con thường không thích những bữa ăn, nó chỉ thích trò chơi, vui chơi thôi. Dỗ một đứa trẻ ăn bữa thật là mệt mỏi và vất vả lắm. Nhưng mà người lớn tới bữa thì vào bàn, họ ăn và hưởng thụ bữa ăn Chúa cho một cách ngon lành. Người trưởng thành không những yêu thích những bữa ăn mà còn lao vào chuẩn bị những bữa ăn nữa. Mục sư Lloyd John đã nói rằng công tác chính yếu của hội thánh và tôi tớ của Chúa là việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sử dụng lời của Đức Chúa Trời để thanh tẩy và phục hưng những tấm lòng của dân sự của Ngài. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Lời của Đức Chúa Trời là lời đem lại sự sống lại, tức là phục hưng đó. Thường thường là quý vị nghe cái chữ phục hưng đó, revival đó, ở nơi nào có conference revival hay là một buổi phục hưng nào đó, là chính yếu là đem lời của Đức Chúa Trời đến cho con cái của Chúa để vực họ dậy sau những thất bại, sau những sự mà mệt mỏi, chán nản và không còn sức sống thuộc linh nữa. Mà lời của Đức Chúa Trời khiến cho họ sống lại. Cho nên chúng ta phải quý giá lời của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Bây giờ cái điều thứ ba là điều cuối cùng. Chúng ta xem Chúa đánh giá cái sự chọn lựa của Mary và Ma-thê. Chúa Giê-xu đã nói lên một lời tuyên bố rằng Mary có làm một sự lựa chọn tốt hơn, là phần mà không có ai thể cắt đi được. Bởi vì Mary, bà biết mình không chỉ sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ chương 4 câu số 4, khi Chúa Giê-xu mà bị cấm dỗ đó, Chúa nói với ma quỷ là như vậy đó. Con người không sống không phải chỉ nhờ cơm áo gạo tiền ở trên đất này đâu, nhưng mà con người sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Con cái của Chúa sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Mary đã chọn phục vụ với sự tận tâm, tận hiến và sự tương giao cầu nguyện của mình với Đức Chúa. Bà sẵn sàng ở dưới chân của Chúa để ở riêng với Ngài. Sự chọn lựa của Mary là không ai có thể cắt lấy khỏi bà được. Đây là lời tuyên bố của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa đã từ chối cái yêu cầu của bà Ma-thê để giải phóng bà Mary tới giúp đỡ cho bà Ma-thê lo cái việc đó, và Chúa đã nhận xét liền. Cho nên cái lý do mà Chúa đánh giá đó là Mary đã chọn sự tương giao, sự cầu nguyện, sự dạy dỗ, sự thờ phượng, sự tăng trưởng và sự sửa soạn cho đời sống thuộc linh của mình. Và đây là cái phần mà Đức Chúa Giê-xu nói rằng đây là cái phần tốt hơn là cái phần của Ma-thê. Không có ai cắt lấy cái phần này được hết trơn. Phần quan trọng nhất trong đời sống của cơ đốc nhân là phần mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ mới thấy được mà thôi. Nếu Ma-thê làm như vậy, bà sẽ không phải bực dọc khó chịu và có thể phục vụ Chúa một cách tốt hơn nữa. Nói đến đây, tôi xin nhắc cho quý con cái của Chúa một điều như thế này. Tôi không biết là tôi có giảng cái bài về ba chức năng quan trọng của hội thánh cho hội thánh chưa. Bây giờ tôi chỉ nhắc sơ lại. Hội thánh tồn tại có mục đích của nó, mà tôi gọi là ba cái chức năng đó, ba cái mục đích quan trọng của hội thánh xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái mục đích đầu tiên là hướng thượng, tôi đã từng nói với hội thánh rồi. Hướng thượng là hướng về Chúa, về Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng tạo hóa, là cha đời đời, là Chúa của chúng ta đó, đấng đã mua chuộc chúng ta bằng huyết báo của Ngài, và đấng đã tái tạo chúng ta trở thành một tạo vật mới để sống lại cái phần thuộc linh đó. Chúng ta phải hướng thượng trước tiên. Cái mục đích đầu tiên của một con cái của Chúa hay là cả hội thánh của Chúa là hãy hướng về Chúa đầu tiên. Bởi vì chúng ta được Ngài làm cho sống lại cái phần thuộc linh rồi, chúng ta phải hướng về Ngài, giao tiếp với Ngài, connect với Ngài, để Ngài là nguồn sống, để cái sự sống của Ngài nó tuôn đổ vào trong cái tâm linh mà chúng ta vừa mới sinh lại đó. Khi hướng thượng, hội thánh hướng thượng là như thế nào? Là hướng về Chúa để thờ phượng Ngài. Thờ phượng Ngài. Thờ phượng bằng tâm linh, bằng chân lý. Chúng ta đem cái phần tâm linh, cái phần cao nhất của chúng ta đó để thờ phượng Chúa. Trong cái sự thờ phượng hướng thượng đó, chúng ta không những thờ phượng, hát sướng, ngợi khen Ngài, chúng ta còn cầu nguyện tương giao với Ngài. Rồi chúng ta lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Nói đến đây tôi mở ngoặc xin một chút, là những người mà lắng nghe lời của Chúa là những người nghe rồi khám phá điều tuyệt vời và áp dụng vào đời sống của họ đó. Chứ còn những người mà nghe mà không thực hành đó, thì chúng ta miễn bàn ở đây. Quý vị biết lời của Đức Chúa Trời đó, cái từ mà chuyên môn thuật ngữ của thần học gọi là lời Logos, có nghĩa là lời mà cho chúng ta biết về ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là lời Logos. Nhưng mà con cái của Chúa cần lời của Ngài là lời sống động mà Chúa đang phán với chúng ta đó. Đó là gọi là lời Rema. Lời Logos nó chẳng khác nào y như là những cái thông tin, information, để chúng ta hiểu biết được cái điều mà Chúa dạy, mạng lệnh mà Chúa ra cho chúng ta biết được cái thông tin đó. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Thì như vậy mới gọi là nghe lời. Cái sự áp dụng lời Chúa là application đó. Phải áp dụng vào, chứ còn nếu mà nghe lời Chúa mà không áp dụng vào là một đứa con không nghe lời. Chúng ta thường nói những đứa con mà hư hỏng là đứa con không nghe lời. Thì đối với Chúa cũng vậy đó. Nghe lời của Ngài mà không làm theo thì đứa con không vâng lời. Đó, đó là cái hướng thượng đó quý vị. Cái đó là cái hướng thượng. Cái hướng thượng là cái hướng đầu tiên, mục đích đầu tiên của một Cơ Đốc nhân và là cả hội thánh của Chúa là phải hướng thượng trước tiên. Cái đó là cái ưu tiên đầu tiên của hội thánh của Chúa. Rồi sau đó mới hướng nội. Hướng nội là huấn luyện học hỏi lời của Chúa để trưởng thành lớn lên, rồi chăm sóc, rồi phục vụ lẫn nhau. Đó. Cái phần này đó, cái phần thứ nhì đó là cái phần của bà Mary, bà Ma-thê bà làm đó. Cho nên bà bỏ qua cái mục đích đầu tiên mà bà chọn cái mục đích thứ nhì, cho nên Chúa mới nói với bà là bà chọn cái phần mà không bằng cho Mary chọn. Mary chọn cái phần tốt hơn. Rồi từ ở trong hội thánh đó, huấn luyện, chăm sóc, phục vụ lẫn nhau, yêu thương nhau, bày tỏ những bông trái của Cơ Đốc nhân lẫn nhau như một cái gia đình thánh thiện của Chúa, có một người cha tốt lành, hoàn hảo, tuyệt vời rồi đó, thì bây giờ mình mới hướng ngoại, là mình mới đi ra ngoài cộng đồng, mình truyền giáo, mình làm những công việc từ thiện để họ, mình đem họ vào trong nhà của Chúa. Chứ quý vị giả sử thử, nếu mà quý vị thiếu cái phần hướng thượng, thiếu cái phần hướng nội, quý vị hướng ngoại không đem người ta vào trong nhà của Chúa thì nhà của Chúa nó trở thành như thế nào? Nó giống như các hội đoàn ở ngoài không? Giống y chang, không sai gì trơn á. Bởi vì họ vào họ thấy những tín hữu ở trong hội thánh đó giống y như họ. Bởi vì họ đâu có được, đâu có cái phần thuộc linh. Đó, cho nên nó sai trật là sai trật như vậy. Cho nên tôi tin rằng khi quý vị nghe, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở và cho quý vị phân biệt để quý vị thấy. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta khi chúng ta học bài này, bây giờ chúng ta nghe những cái lời đánh bài học của sự đánh giá này. Đôi khi chúng ta có sự lựa chọn giữa sự cầu nguyện với sự phục vụ, hay sự phục vụ mà không có cầu nguyện, không có sự thờ phượng, không có sự tương giao với Chúa, không có lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần học cái điều mà Ma-thê cần học. Sự phục vụ hiệu quả là dựa trên việc học Kinh Thánh và sự cầu nguyện hiệu quả. Làm điều gì cũng, nếu mà không cầu nguyện, không làm được quý vị. Làm công việc thuộc linh là phải trải qua sự cầu nguyện. Bất cứ công việc gì, từ đi thăm viếng, hướng dẫn chương trình, đó là những cái việc mà đơn sơ đó. Chứ chưa nói đến việc mà giảng dạy lời của Chúa đâu. Phải để thời gian để cầu nguyện rồi mới làm được. Huống hồ gì những người mà gọi là lãnh đạo hội thánh, phải không quý vị? Cầu nguyện thật nhiều rồi Chúa mới bày tỏ chúng ta con đường lối của Chúa để phát triển công việc nhà Chúa. Còn nếu không cầu nguyện, xác thịt của mình đứng ra để lãnh đạo hội thánh thì đi trên con đường xác thịt, không phải là con đường của Chúa, không thể phát triển được. Cảm ơn Chúa là hội thánh đã học cái môn cầu nguyện có hiệu quả. Quý vị phải áp dụng vào. Cầu nguyện như thế nào hiệu quả, quý vị phải áp dụng vào. Thiếu sự cầu nguyện hiệu quả là sẽ ở trong sự thất bại và căng thẳng. Trước khi hầu việc Chúa, chúng ta phải dành thời gian tương giao với Chúa và học lời của Ngài đã. Hãy dành thời gian sắp mình xuống dưới chân Chúa mỗi ngày là điều tối quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Hãy để Chúa nói với chúng ta qua lời hằng sống của Ngài. Nếu không gặp Chúa riêng tư mỗi ngày, chẳng bao lâu chúng ta sẽ giống như Ma-thê, rất bận rộn nhưng không có phước gì. Phải trưởng thành thuộc linh rồi mới nhận được tất cả những phước hạnh mà Chúa hứa. Quý vị thấy không? Một em bé có thể nhận quà là bánh kẹo đồ chơi thôi. Chứ những em bé 5-7 tuổi làm sao mà có thể nhận được những món quà giá trị hơn? Em bé không thể nhận được cái món quà là một chiếc xe hơi đắt tiền được. Nhưng mà người trưởng thành đó có thể nhận được bất cứ món quà nào. Cho nên Chúa Giê-xu thường nói là những kẻ nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Phước hơn những người mà sinh ra Ngài đó. Cho nên ngày hôm nay thật là tai hại đối với đời sống một Cơ Đốc nhân khi chỉ cố sức làm việc Chúa nhưng không để thời gian tương giao với Ngài. Bởi vì Chúa Giê-xu đã từng nói trong gian đoạn 15 câu số 5 rằng ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Không nhờ có Chúa hướng dẫn cảm động trong đời sống của mình, à con làm điều đó được, con làm điều đó đúng, thì Ngài không xác nhận như vậy mà chúng ta cứ làm á, chúng ta sẽ thất bại. Ai là người trưởng thành thuộc linh? Có phải là người đọc nhiều lời Chúa không? Chỉ có người mà thực hành theo lời Chúa, họ là những người trưởng thành. Biết lời Chúa mà không thực hành thì không có ích lợi gì mà tai hại nữa. Sinh ra kiêu căng, sinh ra làm rối loạn. Khi chúng ta áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào đời sống của mình thì Đức Thánh Linh sẽ hành động và giúp chúng ta thêm mạnh mẽ. Khi chúng ta tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và để Thánh Linh dạy dỗ mình thì linh hồn của chúng ta sẽ được tươi mới. Còn nếu mà chúng ta chỉ cứ nghe lời Chúa mà chúng ta không làm theo, không áp dụng nó, chúng ta sẽ thấy dần dần á, đời sống của chúng ta nó chẳng có gì mới mẻ mà nó đôi lúc nó còn chán ngắt. Quý vị thử tưởng tượng thử. Chúa ví sánh tấm lòng của con người như là một cái mảnh đất tốt và lời của Đức Chúa Trời gieo vào để kết quả. Nhưng mà quý vị thử tưởng tượng một đám ruộng á, hay là một đám đất nào đó mà gieo cái gì, hạt gì nó cũng không lên hết. Gieo hạt nào rồi khô hạt đó, chết hạt đó. Quý vị thử nghĩ tại sao đám đất nó phải như vậy? Cái đám đất nó là ở trên bề mặt của đất á, nó đã hình thành nó đóng một cái miếng ván cứng ngắc rồi. Cái hột giống rơi xuống dưới đó nó không có đâm ở xuống dưới đó để mọc lên cái cây được. Là vì cái đám đất nó đã bị chai lì rồi. Cái đám đất đó chỉ là phải đem cài đó, cài xới nó, cài xới rồi tưới nước cho nó ẩm nó, rồi gieo cái hạt vào, nó mới bám xuống đất đó, nó mới đâm rễ xuống đó. Thì cái tấm lòng của một con cái của Chúa cũng vậy. Lời của Đức Chúa Trời nghe từ bên này qua bên kia, có nghĩa là như một cái đám đất bị chai lì như vậy rồi. Cho nên ngày hôm nay quý vị phải quay trở lại với bài học này, chúng ta phải thận trọng trở lại, quý giá ăn nuốt từng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quay trở lại, lặp lại, ăn năn với Chúa. Bao nhiêu năm nay con nghe lời Chúa mà con cứ khinh thường, con những tưởng đâu là, ồ lời này ông mục sư ông giảng là tôi biết rồi, tôi đọc lâu rồi, bây giờ ông giảng là trễ rồi, tôi biết cách đây mấy năm, 10 năm rồi, bây giờ ông mới giảng. Nhưng thưa với con cái của Chúa, điều quan trọng không phải là chúng ta nghe lời của Chúa, nhưng mà chúng ta có thực hành lời đó hay không. Có một vị đầy tớ của Chúa đó, khi ông được mời tới một hội thánh đó để quản nhiệm, ông tới đó có một thời gian đó, ông giảng một cái bài đó, một cái phân đoạn kinh thánh đó với chủ đề đó. Tuần thứ nhất ông giảng chủ đề đó và phân đoạn kinh thánh đó. Tuần thứ hai ông cũng giảng cái bài đó và với chủ đề đó. Tuần thứ ba ông giảng cái phân đoạn kinh thánh đó và chủ đề đó. Tuần thứ tư ông giảng phân đoạn kinh thánh đó và chủ đề đó. Ban chấp hành khó chịu liền, mời ông lên họp để báo cho ông biết, là hỏi ông thử tại sao mục sư cứ giảng một cái phân đoạn kinh thánh đó với một cái chủ đề đó. Thì ông mới nói là thưa quý anh chị em, cái điều quan trọng là không phải là tôi giảng bao nhiêu lần, nhưng mà với điều kiện tôi giảng mà tôi không thấy con cái của Chúa thực hành theo thì tôi cứ giảng để cho con cái của Chúa thực hành đã rồi tôi mới giảng bài khác được. Điều đó có dạy dỗ cho chúng ta không? Có. Ngày hôm nay đó chúng ta nghe lời Chúa nhiều lắm, từ các nguồn thông tin bây giờ là công nghệ là nó ghê gớm lắm, chúng ta nghe nhiều lắm nhưng mà nghe rồi trôi đi như nước trôi như vậy. Như vậy, ngày hôm nay khi được hỏi rằng liệu bạn có thật sự biết đời sống của mình theo Chúa hiện nay của bạn hay không? Có nhiều người không chắc lắm, nhiều người thú nhận là từ lâu tôi đã không đọc kinh thánh và cũng không cầu nguyện nữa. Mỗi người đều có một sự lựa chọn ngồi dưới chân của Đức Chúa Giê-xu, và Ma-ri đã làm một sự lựa chọn khôn ngoan. Ma-thê đã bị quở trách không phải vì sự phục vụ của bà, nhưng vì thái độ của bà trong sự phục vụ mà nó đến như là kết quả của lòng tin kính thất bại của bà. Chúa vẫn muốn chúng ta noi gương Ma-ri trong sự thờ phượng và noi gương Ma-thê trong sự phục vụ. Cho nên phước thay cho người có đời sống cơ đốc nhân quân bình đúng theo thứ tự mà Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói đó. Trước tiên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, bà Ma-ri tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là qua lời hằng sống của Ngài đó. Quý vị lựa chọn như thế nào? Chúa có đẹp lòng quý vị và quý vị có nhận được phước hạnh hay không là do sự lựa chọn của quý vị. Lời của bài thánh ca mà Charles Wesley đã sáng tác có đoạn như thế này nè: Faithful to my law command, I still would show the better path, serve with careful mother hand and loving Mary heart. Có nghĩa là trung tín với lời Chúa dạy thì phải chọn phần tốt hơn, phục vụ Ngài bằng đôi tay phục vụ của Ma-thê và yêu mến Chúa bằng tấm lòng của Mary. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị khi quý vị lựa chọn đúng đắn dưới con mắt của Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị.